Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp ba cái phần hai, đó là ngũ giới con đường thiền tập. Trước khi chúng tôi nói lời này thì tôi nêu lên cho quý Phật tử được rõ, ngũ giới thì tất cả Phật tử đều hiểu hết. Giới thứ nhất là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, có những người họ hay uống rượu nhưng mà họ không có trộm cướp. Rồi có những người không trộm cướp lại vướng vào cái bệnh nói dối. Rồi có những người không nói dối lại ưa có cái tâm sát. Ngày xưa chúng tôi học qua cái chỗ này không có hiểu. Sau khi một thời gian chúng tôi nghiên cứu qua cái tạng lực chữ Hán á, thì mới rất đổi ngạc nhiên là có nguyên nhân tại sao cái người đó ưa sát sanh và tại sao cái người này lại ưa uống rượu, đều có cái nhân cái duyên mà Đức Phật do cái trí bát nhã Phật mới thấy được những cái chủng tử tập khí dư thừa. Thành ra quý tử mình nói mình giữ cái giới không sát sanh, mình thuộc vậy chứ mình chưa nắm vững được, phải nói là như thế. Đến như chúng tôi nè, là cái người xuất gia trước tiên á, là giữ 10 giới sa di, sau thọ giới tỳ kheo giữ 250 giới, nhưng mà thiệt ra 5 giới á, nhiều lúc chúng tôi chưa chắc gì giữ tròn. Quý tử đồng ý điểm đó không? Thì trước khi mà chúng tôi đi vào cái con đường ngũ giới thì tôi xin cỡ cho quý Phật tử hai câu chuyện để quý Phật tử thấy rằng ngũ giới nếu chúng ta mà giữ không vững, không có tròn á, thì con đường Niết Bàn thật là xa lắm. Đúng vậy không? Thì tôi xin cỡ cho quý tử trước một câu chuyện. Bạch Cư Dị là một nhà văn và một nhà thơ rất là nổi tiếng. Một hôm ông đi ngang qua một ngôi chùa thì ông thấy ai? Thấy thiền sư Ô Sào, tức là ngồi trên cây. Thì ông mới xin hỏi cái yếu chỉ Phật Pháp như thế nào. Thì lúc này thiền sư Ô Sào đọc lên một bài kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là các điều ác thì chớ làm, mà luôn luôn làm các việc thiện và phải tịnh tâm của mình. Đó là lời chư Phật dạy. Thì lúc này ông Bạch Cư Dị nói sao? Cái bài kệ này á, con nít 3 tuổi cũng thuộc nó, mà sao mà gọi yếu chỉ Phật Pháp? Thì lúc này thiền sư Ô Sào khẳng định rằng đúng, con nít 3 tuổi đều thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa rồi. Quý tử thấy điểm đó không? Rồi cái câu chuyện thứ hai là trong kinh Bách Dụ. Bách là trăm, dụ là quý dụ. Đức Phật quý dụ lên 100 mẫu chuyện, mà trong đó có một mẫu chuyện mà đáng chúng ta lưu ý nhất. Phật kể như thế này: ngày sửa xa xưa, trong một ngôi làng cổ nọ, có một nhà phú hộ thật là giàu có, nhưng mà sanh ra đứa con thì nó ngốc ơi là ngốc. Cho nên mọi người đặt anh chàng là chàng ngốc. Một hôm anh chàng ngốc này anh lên kinh đô á, thì anh thấy một cái nhà phú hộ khác xây cái nhà lầu 3 tầng thật là đẹp. Sau khi anh hỏi kỹ tiền giá bao nhiêu, và cuối cùng anh về nhà, anh xin người cha xây cái nhà lầu 3 tầng. Nhưng mà sau khi mà đến hỏi ông thợ thì ông thợ ông tính thật là mắc. Thì cuối cùng anh chàng này anh nói thôi bây giờ lầu 1, lầu 2 đừng có xây, chỉ xây cái lầu 3 thôi. Quý tử thấy sao? Phải ngốc không? Nhưng mà Phật nói cũng vậy, chúng sanh muốn đi đến con đường Niết Bàn mà những cái giới nhỏ không giữ, từ thân, từ khẩu, từ ý không giữ mà đòi đi đến cảnh giới Niết Bàn thì không khác gì anh chàng ngốc. Thì ngày hôm nay chúng ta học ngũ giới để mà tịnh hóa nội tâm, đó là trên con đường thiền tập. Như quý Phật tử biết rằng trong phần tam huệ học á, có gì? Văn, tư, tu. Mà nếu không có giới định tuệ, tức là tam vô lậu học thì sao? Thì con đường Niết Bàn Phật nói còn cách xa, thật là xa. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy như thế này: Này A Nan, lại các chúng sanh sáu đường các thế giới, nếu không tâm sát hại thì chẳng theo dòng sanh tử tiếp nối. Ông tu pháp tam muội muốn ra khỏi trần lao, nếu không từ bỏ tâm giết hại thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Có nghĩa là Phật nói á, nếu mình muốn vượt thoát cái dòng đời sanh tử á, thì không có cái tâm sát hại. Mà không có cái tâm sát hại này theo cái tinh thần của thiền á, thì rất là sâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta học á, không có cái tâm sát hại á, thì không tiếp nói con đường sanh tử. Mà mình tu pháp tam muội là tu gì? Hả? Tam muội có nghĩa là chánh định, chánh thọ, hay nói khác hơn là mình đi trên con đường thiền tập. Mà quý tử biết cái tâm sát hại là tâm gì không? Hả? Mình dùng thân, mình giết con vật, thì đó là thân sát hại. Còn cái này chẳng hạn như bữa nào đó và quý Phật tử ý không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, mình nói đến người đó xúc não về, người đó tìm cách, người đó tự tử, người đó mua thuốc chuột uống, thì quý Phật tử có cái tâm sát hại không? Tức là có cái tâm sát hại. Mình đi sâu vô nữa là lúc này quý Phật tử phải giữ cái thân, khẩu, ý được thuần nhất thanh tịnh thì mới vượt thoát dòng sanh tử được. Thì Phật dạy tiếp: Dầu cho có được nhiều trí huệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn được tâm giết hại, ắt phải rơi vào trong thần đạo. Người bậc trên á, thì thành đại lực quỷ, bậc giữa làm phi hành giả xô, các quỷ sói, bậc dưới thì thành địa hành la sát, các loài quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi đều tự nói là thành đạo vô thượng. Có nghĩa là nếu chúng ta có cái tâm sát hại á, và dùng ý rồi khẩu rồi thân á, thì bậc trên á, thì thành đại lực quỷ vương. Quý Phật tử muốn làm quỷ hay làm Phật? Hả? Mà bậc giữa thì thành phi hành giả so, có nghĩa là phi là bay, tức là đi giữa không trung. Rồi bậc dưới thì thành địa hành la sát. Đó. Rồi quý Phật tử thấy nếu chúng ta giữ giới được thanh tịnh á, thì nó có công năng gì? Yeah. Người mà giữ giới được thanh tịnh, nó có một cái công năng, từ đó nó phát sanh ra thiền định, trí tuệ. Quý Phật tử đồng ý không? Bữa nào đó quý Phật tử làm cho một người đó xúc não, mình ngồi thiền yên không? Không bao giờ yên. Hay nói khác hơn, bữa nào mà quý Phật tử dùng cái thân sát hại, chẳng hạn như giết những con vật lớn á, thì mình ngồi thiền cũng có yên. Cho nên bây giờ mình đi tu thiền là mình muốn vượt thoát khỏi trần lao. Bởi vì giữ giới mà được thanh tịnh á, thì lúc này cái thiền định, cái trí huệ từ đó nó phát sanh ra, đưa đến con đường Niết Bàn. Thì đây trong kinh Di Giáo Phật dạy: Tỳ kheo các ông, sau khi ta nhập diệt phải tôn trọng quý kính Ba La Đề Mộc Xô, tức là giới lực. Như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp củ báo. Phải biết pháp này là thầy của các ông, dù ta có trụ ở đời cũng không khác pháp này vậy. Có nghĩa là Phật nói một người giữ giới thì giống như đêm tối mà gặp được ánh sáng, như người nghèo gặp được của báo. Chẳng hạn như mình đi trong đêm tối mịt vậy mà có một cái ánh đèn nó cháy lên thì quý Phật tử mừng không? Rất là mừng. Thì mình sống trong cuộc đời sanh tử này cũng vậy. Nhiều cái chuyện thị phi phải quấy đến với mình, nhưng mà có một cái chút gì an ủi đó là mình biết được giới lực của Phật, kính tín tam bảo. Đó, giống như người nghèo mà gặp được của báo. Mà Phật nói khẳng định luôn, dầu cho ta có trụ ở đời thì không có khác pháp này vậy. Bởi vì giới là gì? Lúc mà Phật nhập Niết Bàn, Ngài A Nan hỏi á, sau khi mà Như Lai diệt độ rồi, lấy ai làm thầy? Phật khẳng định rằng lấy giới làm thầy. Đó. Đây là lược nói về tướng trì giới. Giới là căn bản chính thuận dòng giải thoát, nên gọi là Ba La Đề Mộc Xô. Nhân y giới này mà được sanh các thứ thiền định và trí huệ diệt khổ. Thế nên tỳ kheo các ông phải giữ tịnh giới, chớ khiến hư kém. Nếu người nào hay giữ gìn tịnh giới thì người ấy có được thiện pháp. Nếu không tịnh giới, các ông công đức lành đều không sanh được. Do đây phải biết giới là chỗ ở công đức an ổn nhất. Có nghĩa là nếu mà quý Phật tử giữ giới được thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh á, thì lúc này nó phát sanh nó không phải là phước đức nữa, mà là gì? Là công đức thanh tịnh. Bởi vì từ nơi tự tâm của mình ứng tác ra muôn pháp. Đó.